Tôi có một người cha từ nhỏ đã không lo lắng cho mẹ con tôi. Bao nhiêu tiền có được, ông đầu muốn vào các căn bản ở đây, ông không hề nghe lời khuyên của ai. Mà khi cô bài về đến nhà lúc nào, ông đại bảo ông rất là con về điều mẹ. Khi đủ đến ông, cùng với lượng tiền của tôi đưa xài, rồi bảo vệ tự do của tôi, không ai được quyền ngăn cản tôi. Và một người con tôi nên làm gì để giúp và
đây là một câu hỏi phản ánh là nỗi đau trong một gia đình mà tại đây đó người cha có thói quen ứng xử đèn nhà ai lấy tỏ. Đó là một trong những thói quen xấu của các bánh mày sâu, ỷ lại rằng đó đồng tiền mình tạo ra từ mồ hôi nước mắt, vui với bạn bè đồng lứa đồng giới, hưởng thụ rượu chè và nghĩ cái không gian rượu đó được xem là một hành động chứng tỏ rằng mình là một người đàn ông. Nỗi đau trong câu chuyện đặt ra đó là người cha này đó không cảm nhận rằng việc bỏ bê con cái sau giờ hành chính gia công sở đó là một việc làm thiếu trách nhiệm. Ông còn biện luận ngược lại rằng tính cách của ông là như thế, là ông có được cái quyền tự do để sống hưởng thụ theo cá tính của mình, ai chịu thì ở, không chịu thì thôi. Rất may mắn là trong gia đình này đó, người vợ là người có tâm chịu đựng, cho nên thay vì nó phải là tiếng nói của người mẹ người vợ thì đứa con lại cảm thấy rằng là nếu không cắt tiếng nói đó thì mình gần như là giờ thiếu trách nhiệm với nỗi đau của người mẹ, cho nên đã đặt câu hỏi ra để mong được sự giải đáp. Rượu và các chất gây say nói chung đó có khuynh hướng tạo ra cơn nghiện. Bản chất của cơn nghiện đó, tạo ra sự lệ thuộc về tâm lý và thân thể rất lớn. Mùi vị của các loại tiêu thụ dẫn đến cơn nghiện đó bao giờ nó cũng cay nồng khó chịu. Lúc đầu đưa vào đó, thì không dễ dàng gì thích, nhưng mà vào được một lần nó lại tạo cái cơ sở để cho lần thứ hai được thực hiện, và cứ như thế con nghiện đã trở thành như là một thói quen. Nước tiệp khắc là một trong những nước nổi tiếng của châu Âu sản xuất rượu bia và xuất khẩu toàn cầu. Ngày nay đó, dưới sự kêu gọi của chính phủ đó, thì các nhà sản xuất rượu và bia đó đã chế tạo ra một loại bia chai, tức là không có nồng độ, mùi và vị y hệt như là rượu và bia. Uống vào thì không bị say, và những cái hiệu ứng hóa chất khi được đưa vào trong cơ thể nó không dẫn đến những cái bệnh tật như là những người uống các loại rượu bia thật. Và ngày nay đó thì với lái xe tải, với lái xe hơi và với lái xe taxi và những phương tiện giao thông chung chung đó đã có khuynh hướng và ý thức đó là sử dụng cái loại bia không độ này để thay thế cho các loại rượu bia khác. Lúc đầu đó thì có cảm giác rằng là không áp phê, vì áp phê đã được hiểu là đầu mình hơi quay quay mòng mòng rồi sai, có người thì đỏ mặt, có người thì xanh mét mặt mày, có người thì muốn buồn ngủ để quên đi những nỗi đau và sự phiền muộn, và bây giờ uống vào nó vẫn tỉnh bơ đó. Dần dần rồi người ta nhận ra được rằng là uống rượu bia như thế an toàn hơn. Đằng khi đó, những người phương Tây ai cũng đều phải có một chiếc xe hơi giống như đôi chân của con người nói chung vậy. Nhờ đó nạn giao thông được giảm thiểu ở mức độ tối đa. Không biết cho đến bao giờ thì trên các quốc gia rượu chai mới bắt đầu được sản xuất. Cái nồng độ của rượu không có, mà cái mùi vị của rượu nó vẫn được giữ y nguyên. Và cho đến lúc ấy đó, thì cái độ an toàn về sinh hoạt hạnh phúc vợ chồng và gia đình nói chung đó mới có thể được đảm bảo. Và người đàn ông nào mà không có rượu chi phối đó mới thật sự là một đấng đầy sông, có bản lĩnh, có sức khỏe, có cam kết, có dành thời gian cho những người thân thương nhất ở trong gia đình của mình. Sự khác biệt giới tính đã làm cho người nữ khi lập gia đình đó, thì cái hạnh phúc và bầu trời tương quan của họ đó là chồng con và mái ấm gia đình. Thì ở một số người đàn ông thì có khuynh hướng là ngoài cái quan hệ vợ con còn có quan hệ bạn bè, quan hệ xã hội, và các quan hệ này đó đều bắt đầu bằng rượu thay thế cho trầu cau ở trong nền văn hóa của Việt Nam. Đó là một nỗi đau chung của cái sự toàn cầu hóa và cái khuynh hướng hưởng thụ rượu, lấy rượu như là một cái phương tiện để thay thế cho lễ nghi đó, đã làm cho rất nhiều gia đình mất đi hạnh phúc. Mong sao trong tương lai Việt Nam cấm chỉ các cái hoạt động quán rượu, bia, làng nước để cho các cặp vợ chồng và các gia đình nó bớt đi những nỗi khổ niềm đau. Xã hội phương Tây đó cấp giấy phép cho rượu bia rất giới hạn. Và tại Ấn Độ đó thì rượu bia là càng hạn chế nhiều hơn. Giờ bán rượu bia đó thường là từ 6 giờ cho đến 8 giờ tối. Và hiếm khi nào có một cái quán rượu bia cho phép, nếu nó không phải là cái nơi mà có người du khách ngoại quốc nhiều. Còn dân bản địa đó thì phần lớn là không cho phép được nhậu ở tại quán nhậu. Mua rượu bia về nhà mà nhậu, về nhà nhậu thì đâu có bạn nhậu, không bạn nhậu thì đâu có cảm hứng. Từ đó nó giảm một cách tối đa cái nhu cầu hưởng thụ rượu như là một phương tiện giải trí của đàn ông. Và thói quen văn hóa của người Ấn Độ cho rằng đó, đàn ông uống rượu đó là người mất tư cách, huống hồ là đàn bà. Và chỉ có giới cùng đinh, những người kém văn hóa, kém tri thức mới làm bạn với rượu. Nhờ quan niệm văn hóa nghiêm túc này đó mà rất nhiều người đàn ông muốn chứng tỏ mình là giới trí thức, đấng mày sâu đích thực, để được mọi người cũng tôn trọng đó, thì tự động phải vượt qua cái thói quen uống rượu của mình. Cho nên mong sao những người cha, những người chồng, những người anh trai, em trai, cháu trai, con trai và những người nam nói chung nên thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người đặt câu hỏi như là một cái nhu cầu giúp cho họ suy nghĩ lại tại sao chị em phụ nữ với tư cách là vợ, mẹ và các con đó không có rượu bia mà ta vẫn cảm thấy hạnh phúc với mình, đang khi mình không có cái đó mình xem rằng là mình mất đi một cái gì đó. Đã đến lúc chúng ta cũng phải vượt qua những cái thói quen cá nhân vốn được xem là ích kỷ, lo cho riêng mình, để chúng ta quan tâm đến thai nhân, nhất là những người thân thương nhất, vợ và chồng. Cho đến lúc ấy đó thì mỗi một gia đình mới thật sự được hạnh phúc. Còn là Phật tử tại gia thuần thành đó thì từ khi làm lễ quy đó, chúng ta đã được khích lệ từ bỏ rượu chè, cam kết bảo dưỡng sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc và sự sống của những người thân thương nhất của chúng ta. Cho nên hầu như là phần lớn các gia đình Phật tử không rơi vào các vấn nạn vừa nêu. Xin ơi gọi khác.